chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, tiền là phần thiết yếu trong cuộc sống. Không có tiền, chúng ta không thể có được những nhu yếu phẩm hoặc xa hoa của cuộc sống. Nhưng có những điều tiền không thể mua được. Như mục sư W.A. Criswell nói, tiền mua được sự xa hoa nhưng sẽ không mua được năng quyền thuộc linh. Tiền mua được sự tiến bộ cùng sự thăng cấp nhưng sẽ không mua được sự nhìn biết Đức Chúa Trời. Tiền mua được ân huệ cùng lời ca ngợi nhưng sẽ không mua được linh hồn quý báu. Linh hồn là một món hàng cao giá nhất, cao tới mức tự thân nó đã là một chủng loại riêng biệt, không thể mua được. Nếu toàn thể nhân loại phải dùng hết mọi nguồn tài nguyên để mua cho được sự tha tội cùng sự sống đời đời trong Chúa Giê-xu, thì cũng vẫn không đủ. Tất cả của cải trên toàn thế gian này không thể mua được phước hạnh tối cao là sự tha thứ và thiên đàng. Chúng ta sẽ không bao giờ tích lũy đủ của cải để mua được một chỗ trên thiên đàng của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa cho con người một tin vui. Chúa phán trong sách Ê-sai chương 55 câu 1: sự cứu rỗi có thể thuộc về chúng ta mà không cần tiền và không đòi giá. Quý vị đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa mình chưa? Chúng ta chỉ cần đưa bàn tay trống không của chúng ta ra cho Chúa và qua đức tin mời Ngài ngự vào lòng.
Bao năm qua con sống trong vô vọng, hằn vết thương đau, rồi một hôm con đã gặp Ngài Giê-xu cứu vớt đời con. Xin cho con bước đi luôn với Ngài, nguyện cuộc đời dâng hết cho Cha, nguyện Ngài dùng đời sống của con để truyền giao ân phước của Ngài. Xin
dẫn
đời con.
Đoan Trang vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tôi Đã Gặp Ngài, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm lần trước, khi nói về ngày quang lâm của Chúa Giê-xu, chúng tôi có nói rằng ngày Chúa trở lại giống như kẻ trộm đến lúc ban đêm. Và sự so sánh này có thể đã làm cho một số người không đồng ý hay hiểu lầm. Hôm nay chúng tôi xin được nói rõ hơn về vấn đề này. Trước hết, đây là hình ảnh hay là sự so sánh mà chính Chúa Giê-xu đã dùng, và chúng tôi chỉ trích lại lời dạy của Chúa. Phúc âm Ma-thi-ơ ghi lời Chúa phán như sau: Hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Trích Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 24, câu 42-44. Chúa Giê-xu dạy những lời này trong bối cảnh ngày Chúa trở lại. Chúa bảo mọi người hãy thức tỉnh, vì chúng ta không biết ngày nào Chúa sẽ tái lâm. Và rồi, Chúa dùng hình ảnh người ăn trộm để làm sáng tỏ vấn đề. Chúa phán, hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Chúa có ý nói rằng, chúng ta phải coi việc Chúa trở lại là một vấn đề vô cùng quan trọng, vấn đề sống còn của chúng ta. Một người không muốn bị mất của cải, thức canh, không để cho trộm đào ngạch nhà mình thế nào, thì chúng ta cũng phải trông chờ ngày Chúa trở lại với một thái độ tương tự. Chúa Giê-xu không nói Chúa là kẻ trộm, nhưng Chúa nói ngày của Chúa trở lại giống như kẻ trộm, và điểm nhấn mạnh là thái độ thức tỉnh của chúng ta để tránh hiểm nguy mất mát. Thái độ trông chờ ngày Chúa trở lại của chúng ta phải giống như thái độ của người sợ ăn trộm, tức là phải đề cao cảnh giác, thức tỉnh, nếu không, hiểm nguy và mất mát lớn sẽ xảy ra. Theo lời dạy của Chúa Giê-xu, hai vị sứ đồ Phao-lô và Phi-a-rơ cũng đã dạy cùng một điều. Sứ đồ Phao-lô viết thư cho các tín hữu tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca, trong đó ông nhắn nhủ họ như sau. Ông viết, hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Trích thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 1 cho đến câu 6. Trong lời dạy này của Thánh Phao-lô, một lần nữa yếu tố nhấn mạnh là yếu tố bất ngờ. Ông nói, tai họa thình lình vụt đến, và ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Thình lình, lúc chúng ta không ngờ, vì vậy mà chúng ta phải cẩn thận giữ mình. Sứ đồ Phi-a-rơ thì viết, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trích thư Phi-a-rơ thứ nhì chương 3 câu 9 cho đến câu 10. Như đã nói trong câu chuyện phúc âm lần trước, việc Chúa Giê-xu trở lại là điều chắc chắn. Tuy nhiên, có người cho đó là chuyện viễn vông, xa vời, không có thật, và đã chế nhạo chê cười những người tin Chúa. Một trong những lý do khiến Chúa Giê-xu chưa trở lại là vì lòng nhẫn nhục chờ đợi của Chúa. Thánh Kinh cho biết, Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta ăn năn, quay về với Chúa, vì nếu Chúa trở lại sớm hơn, nhiều người trong chúng ta chắc chắn đã bị hư vong. Thưa quý thính giả, dùng hình ảnh người ăn trộm để nói về ngày Chúa trở lại không phải là một hình ảnh nhẹ nhàng cho chúng ta chấp nhận. Tuy nhiên, đó chính là điểm nhấn mạnh của Chúa. Chúa muốn chúng ta thấy tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Chúa muốn chúng ta thấy cái mất mát kinh khủng nếu chúng ta không thức tỉnh. Một người không canh phòng nhà cửa sẽ bị mất của cải tài sản là những thứ mà chúng ta có thể mua lại được. Nhưng nếu linh hồn của chúng ta không thức tỉnh, cái mất mát sẽ không bao giờ lấy lại được. Chúa Giê-xu phán, một người nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người sẽ lấy chi để đổi linh hồn mình lại? Song song với những lời dạy nói về ngày Chúa trở lại thình lình, bất ngờ như kẻ trộm, là những lời khuyên sống một cuộc đời đạo đức, hiền lương. Chúa Giê-xu phán, hãy tỉnh thức. Sứ đồ Phao-lô bảo, phải tỉnh thức và dè dữ. Thánh Phi-e-rơ khuyên, anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình. Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ trở lại. Và khi Chúa trở lại, Chúa sẽ bắt gặp chúng ta đang làm gì? Đang thức tỉnh chờ đợi Chúa hay đang miệt mài trong tội lỗi? Chúng ta không phải bỏ hết công ăn việc làm ngồi chờ Chúa trở lại. Không phải như vậy. Chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn sống bình thường, nhưng sống trong thái độ tỉnh thức và trông chờ. Nếu không muốn mãi mãi mất linh hồn của mình, chúng ta cần thức tỉnh, ăn năn, quay trở lại với Chúa hôm nay, trước khi Chúa trở lại lúc chúng ta không ngờ. Chúa Giê-xu chưa trở lại vì Ngài đang chờ đợi bạn quay bước trở về với Chúa. Vì Chúa không muốn một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn.
Không ai hiểu tôi bằng Cứu Chúa yêu thương. Ngài là bạn thân trần gian an sánh cho bằng. Khi tôi dâng lời cầu xin Cha từ ái, từ nơi rất cao Ngài lắng nghe tôi kêu nài. Không ai hiểu tôi bằng Cứu Chúa yêu thương. Dòng đời lênh đênh, khổ đau cay đắng trăm đường, trong cơn đau buồn đầy gian nan thử thách, Ngài luôn dẫn đường bước lưu ly thầm trầm. Không ai cầm phong bằng Cứu Chúa của tôi. Năm tháng qua dần trên đường dài trôi nổi, Giê-xu thương tôi lau dòng lệ vương trên mắt. Tôi dâng lên Ngài mọi điều lo lắng. Trên đường đời gian khổ, Giê-xu thương tôi như người cha thương con yêu dấu. Tôi dâng lên Ngài tâm hồn tan tác thương đau. Hiểu tôi bằng Cứu Chúa yêu thương. cầu xin cha từ ai, từ ngôi rất cao ngài lắng nghe tôi kêu nài. Không ai hiểu tôi bằng cứu Chúa yêu thương, dòng đời lênh đênh khổ đau cay đắng trong đường, trong cơn đau buồn đầy gian nan thử thách, ngài luôn dẫn đường từng bước lưu ly thăng trầm. Không ai cầm thong bằng cứu Chúa của tôi, năm tháng qua dần trên đường dài trôi nổi, Giêsu thương tôi lau dòng lệ vương trên mắt, tôi dâng lên ngài mọi điều lo lắng ưu tư. Không ai cầm thong bằng cứu Chúa của tôi, năm tháng qua dần trên đường đời gian khổ, Giêsu thương tôi như người cha thương con yêu dấu. Tôi dâng lên ngài tâm hồn tan tác thương đau, Giêsu thương tôi như người cha thương con yêu dấu. Tôi dâng lên ngài tâm hồn tan tác.
Giả vừa nghe ca khúc Không ai cảm thông bằng cứu Chúa tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Hà Ghim trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Có hai vợ chồng kia sống với nhau đã hơn 30 năm, có ba người con đã lớn. Điều lạ nơi đôi vợ chồng này là suốt mấy năm nay họ không trò chuyện với nhau. Ngày xưa, hai người gặp nhau ở đại học, sau đó họ yêu nhau và lấy nhau. Hôn nhân của hai người bắt nguồn từ tình yêu, chứ không phải do cha mẹ gán ép. Tình yêu của họ là tình yêu trong khung trời đại học, đẹp như những bài hát, những bài thơ mà chúng ta vẫn thường nghe. Nhưng tiếc thay, tình yêu đó bây giờ đã chết. Sau một thời gian sống bên nhau, vì công việc, vì bận lo cho con cái, hai vợ chồng không có thì giờ trò chuyện với nhau. Sau đó hoàn cảnh sống thay đổi, tính tình mỗi người thay đổi. Hai vợ chồng không còn chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn, tâm tình hay ước mơ. Không những thế, những chuyện phiền giận nhỏ nhặt giữa hai người ngày càng thêm nhiều. Và vì không được giải quyết, những buồn phiền đó cứ ghim mãi trong lòng và chồng chất lại mỗi ngày một ít. Đã vậy, họ không xin lỗi nhau mà cũng không tha thứ cho nhau. Kết quả là giữa hai vợ chồng có một bức tường, tuy vô hình nhưng rất dày, rất cao, khiến sự ngăn cách giữa hai người ngày càng lớn. Là vợ chồng, sống chung dưới một mái nhà, ăn chung bàn, ngủ chung giường, nhưng đối thoại giữa hai người đã hoàn toàn chết. Mỗi ngày họ chỉ trao đổi với nhau những câu nói cần thiết. Họ chỉ hỏi và trả lời nhau những điều liên quan đến công việc hay đến sinh hoạt của gia đình. Họ chỉ nói những chuyện liên quan đến tiền bạc và con cái. Ngoài ra, hai vợ chồng không chia sẻ với nhau điều gì khác. Họ không dám đụng đến những suy nghĩ, những ưu tư, cảm xúc, những lo lắng hay tình cảm của nhau. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, sống trong khung cảnh như thế, không khí gia đình tẻ nhạt, lạnh lùng và căng thẳng đến chừng nào. Điều đáng buồn là không phải chỉ một vài gia đình đang lâm vào chỗ đối thoại bế tắc như thế, nhưng rất nhiều đôi vợ chồng khác đang sống bên nhau trong tình trạng đó. Những khi đi với nhau đến chỗ đông người, như đi dự đám cưới, đám tang, đi nhà thờ, đi thăm cha mẹ, bà con, các đôi vợ chồng này trông cũng vui vẻ, bình thường như những đôi vợ chồng khác. Nhưng khi họ trở lại chiếc xe của mình hay bước vào nhà, là chiến tranh lạnh tiếp tục trở lại. Họ không muốn nói gì với nhau mà cũng không có gì để nói với nhau nữa. Nếu gia đình chúng ta đang sống trong tình trạng đó, chúng ta cần thành thật nhìn nhận nan đề của mình và tìm cách giải quyết để vợ chồng có thể tìm lại được tình yêu ban đầu, hầu có thể hòa hợp và gắn bó với nhau trọn những năm tháng còn lại của cuộc đời. Chúng ta cần giải hòa với nhau ngay, vì có thể ngày mai người bạn đời của chúng ta không còn nữa, hoặc là một trong hai người sẽ không còn có thể nói hay nghe được nữa. Có một nguyên tắc Chúa dạy mà chúng tôi đã có lần chia sẻ với quý vị, đó là chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Lời dạy này thật đơn giản, nhưng cũng thật thâm thúy và thực tế. Khi vợ chồng, cha mẹ, con cái hay bất cứ người nào có chuyện phiền giận nhau, chúng ta nên nói ra và giải hòa với nhau trước khi đêm xuống, trước khi một ngày chấm dứt. Nguyên tắc của Thánh Kinh là sự phiền giận xảy ra ngày nào, chúng ta nên giải quyết trong ngày đó, đừng để đến ngày hôm sau. Nếu giữ những phiền giận đó qua đêm, chúng ta sẽ bị mất ngủ. Và nếu để đến ngày hôm sau, có thể sẽ quá muộn, chúng ta không còn cơ hội làm hòa với nhau nữa. Hơn nữa, nếu không nói ra và tha thứ cho nhau ngay, những phiền giận đó sẽ chồng chất lại, sẽ ăn sâu vào lòng, trở thành cay đắng và càng khó giải quyết hơn. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, trong đối thoại giữa vợ chồng cũng như giữa bất cứ người nào, nghe quan trọng hơn nói. Sở dĩ đối thoại bị bế tắc là vì chúng ta có nhiều khuyết điểm trong khi nghe. Tâm lý chung là khi ta có điều cần nói mà đối tượng không muốn nghe hoặc không chịu nghe, ta sẽ không muốn nói nữa. Có nhiều lý do khiến chúng ta không thể chú ý lắng nghe hoặc không muốn nghe. Chẳng hạn vì ta có tính hay ngắt lời người đang nói, hoặc vì khi người khác nói, chúng ta lo suy nghĩ, tìm câu trả lời. Cũng có khi chỉ vì tự ái, người kia nói gì chúng ta cũng nghĩ là người đó ám chỉ mình, chê trách mình hoặc đổ lỗi cho mình. Có người thì hay có tính võ đoán, mỗi khi người phối ngẫu sắp nói điều gì cũng nghĩ là mình đã biết rồi và không cần nghe nữa. Một lý do khác khiến chúng ta không thể chú ý nghe là vì trong lòng chúng ta đang có điều buồn phiền hay có một lo lắng nào đó. Khi trong lòng đang tràn đầy cảm xúc quá vui hay quá buồn, chúng ta cũng không thể chú ý lắng nghe. Có khi vợ nói chồng không muốn nghe, hoặc chồng nói vợ không chú ý nghe vì cho rằng điều người đó nói không có gì quan trọng hoặc không đáng cho mình nghe. Có bà vợ kia có tính hay than. Lúc nào bà cũng than đau chỗ này nhức chỗ kia. Không than nhức đầu thì bà than mất ngủ hay đau lưng. Ông chồng của bà nghe mãi những lời than đó thì đâm ra dửng dưng. Ông không còn thấy tội nghiệp khi vợ than đau. Và dần dần ông cũng không tin lời than của vợ nữa. Cuối cùng, ông chồng này cho rằng lời than của vợ không có gì quan trọng, bệnh của bà không có gì đáng lo ngại. Nên mỗi lần bà nói, ông không nghe, nhưng cứ tiếp tục đọc báo, xem tivi, hoặc là chỉ ừ hử cho qua chuyện. Một đêm kia, giữa khuya bà vợ gọi chồng dậy và than là bị khó thở. Ông chồng đang ngủ ngon bị đánh thức, nên bực bội nói thầm trong lòng. Bà này không ngủ được rồi kiếm chuyện, để người khác cũng đừng ngủ luôn hay sao đây? Sau đó ông định ngủ tiếp, nhưng thấy vợ yên lặng quá. Ông ngồi dậy mở đèn xem thử, mới biết là vợ bị lên cơn đau tim, phải đưa vào nhà thương cứu cấp. Một lý do khác nữa có thể khiến chúng ta không thể mau nghe, chậm nói như lời Chúa dạy. Đó là vì thành kiến hay định kiến của chúng ta về người đang nói. Nếu chúng ta có cảm tình với người đó, hay biết người đó không nói điều gì làm tổn thương ta, chúng ta sẽ muốn nghe và chú ý nghe. Trái lại, nếu chúng ta không thích người đó, hoặc yên trí rằng những gì người đó nói không có tính cách xây dựng, thì chúng ta sẽ không muốn nghe. Có hai vợ chồng kia cứ đến cuối tháng, khi bàn tính chuyện tiền bạc là cãi nhau. Một lần nọ cũng vào khoảng cuối tháng, ông chồng nói với vợ, tối nay em có rảnh không? Anh có chuyện muốn bàn với em. Bà vợ nghe vậy nói, thôi em không có muốn nói chuyện tiền bạc với anh đâu, nhức đầu lắm. Tối nay em lỡ hứa qua thăm chị Tư rồi. Tội nghiệp cho ông chồng, ông không định nói chuyện tiền bạc, nhưng muốn bàn với vợ về chuyện hãng muốn thuyên chuyển ông đến một tiểu bang khác. Bà vợ vì định kiến, không muốn nghe và không sẵn sàng nghe, nên ông đã không chia sẻ được ưu tư của mình. Có ông chồng kia thì rất nóng tính, và khi nổi nóng lên thì chê trách vợ nặng lời. Ông ghét cái tính nóng nảy của mình, nên cố gắng sửa đổi nhưng chưa được. Một ngày kia, ông lại nổi giận với vợ và lại nói những lời không đẹp. Bà vợ buồn quá vào phòng đóng cửa lại khóc. Ông chồng ân hận khi thấy mình chưa bỏ được tính nóng giận. Suy nghĩ một hồi, ông quyết định đến xin lỗi vợ. Khi ông vừa mở cửa phòng, bà vợ nói, anh vô đây làm gì nữa? Anh mắng tôi chừng đó chưa đủ sao? Bà vợ đinh ninh là chồng muốn trách mắng mình thêm, nên đẩy chồng ra khỏi phòng và khóa cửa lại. Có khi chúng ta có thành kiến với người miền Bắc, miền Trung, miền Nam, vân vân. Những thành kiến này rất khó sửa đổi. Khi những người đó nói, chúng ta vì định kiến khó có thể lắng nghe một cách khách quan và vô tư. Khi chúng ta có suy nghĩ quá cao hay quá thấp về người phối ngẫu, hoặc chúng ta yên trí vì một kinh nghiệm nào đó trong quá khứ, cũng rất khó cho ta chú ý lắng nghe khi người đó nói. Một trong những lý do thông thường nhất khiến người trong gia đình ít khi chia sẻ tâm tình với nhau được là vì đời sống ở đây quá bận rộn, không ai có thì giờ để yên lặng lắng nghe người khác nói. Nhiều khi chúng ta có chuyện cần nói với vợ, với chồng, nhưng sáng dậy phải vội vàng lo ăn uống, chuẩn bị quần áo, sách vở, thức ăn cho chồng, cho con, lo tiễn chồng ra cửa, đưa con đến trường, hoặc đưa vợ ra xe đi làm, nên chúng ta không nói được với nhau một lời nào. Buổi trưa thì ít khi nào gặp nhau. Tối về, sau khi lo cơm tối lại phải giúp con học hành, hoặc phải đi lo công việc. Có khi bạn đến nhà chơi, hoặc có người gọi điện thoại nói chuyện quá lâu, nên vợ chồng lại không có dịp nói chuyện với nhau. Đó là chưa kể trường hợp những người làm 2-3 job, hoặc vợ chồng đi làm giờ giấc khác nhau. Trong đời sống quá bận rộn này, để giữ cho sự cảm thông giữa vợ chồng được tốt đẹp, lắm khi chúng ta phải làm như là lấy hẹn bác sĩ mỗi tuần hoặc 2 tuần một lần, nhất quyết dành thì giờ cho nhau, không để công việc gì hay người nào xen vào. Nếu không, chúng ta sẽ cứ bị cuốn hút vào nhịp sống bận rộn và không còn thì giờ để nói, để nghe và để hiểu nhau nữa. Song song với sự bận rộn là sự mệt mỏi về tinh thần cũng như thể xác. Có khi vợ chồng có thì giờ nói chuyện với nhau, nhưng vì quá mệt mỏi, chúng ta cũng không thể lắng nghe tâm tình của nhau được. Khi một người quá mệt rồi mà người kia muốn nói, người nghe sẽ chỉ nghe cách chiếu lệ, qua loa, chứ không thể chú ý lắng nghe để hiểu, để thông cảm và an ủi hay giúp đỡ điều gì. Nếu là người tế nhị, chúng ta sẽ không trút gánh nặng lên vợ hay chồng khi người đó đã quá mệt, nhưng sẽ tìm một lúc khác thuận tiện hơn. Tương tự như thế, khi vợ hay chồng có điều muốn nói mà ta đã quá mệt, chúng ta nên thành thật với nhau và hẹn một giờ khác hay một ngày khác thuận tiện hơn. Và cũng nhớ giữ lời hứa để không làm người thân của chúng ta thất vọng. Thưa quý vị, chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị những lý do khiến vợ chồng không thể chú ý lắng nghe khi người kia có điều muốn nói. Hầu hết những lý do đó, nếu quyết tâm, chúng ta có thể sửa đổi hay loại trừ được để đối thoại giữa vợ chồng được tốt đẹp. Một trong những điều đầu tiên chúng ta có thể làm là hãy bằng lòng với những gì mình có, bằng lòng với người vợ, người chồng mà Chúa đã đặt để trong đời sống mình. Thỏa lòng với gia đình, với hoàn cảnh sống, và nhất là bằng lòng với những vật chất, những tiện nghi chúng ta đã có. Theo lời Thánh Kinh dạy, bí quyết để có một đời sống thoải mái là niềm tin kính và lòng mãn nguyện là lợi ích lớn. Vì con người ra đời tay trắng, khi qua đời cũng chẳng đem gì theo được, nên đủ ăn, đủ mặc là thỏa lòng rồi. Một khi bằng lòng với hoàn cảnh và sống với tinh thần biết ơn Chúa, chúng ta sẽ loại bỏ được tính than van, loại bỏ thành kiến và cũng không quá bận rộn vì phải bon chen trong cuộc sống. Lúc đó chúng ta sẽ sống vượt lên trên guồng máy cuốn hút của xã hội và sẽ được thư duỗi, thoải mái, không nóng nảy, không thiếu kiên nhẫn, không dễ bực dọc, gắt gỏng với nhau. Trái lại, chúng ta sẽ sống trong vui vẻ, biết ơn Chúa, quý chuộng nhau. Chúng ta sẽ có thì giờ cho nhau và với nhau. Lúc đó không những đối thoại của chúng ta được tốt đẹp, nhưng tình cảm chúng ta dành cho người thân và mọi người chung quanh cũng sẽ đậm đà, tốt đẹp.
Sự yêu thương. Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chạch chỏ vang tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dù tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dù tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Bị chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự trọn lành đã đến thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.
Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập choa vang tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri cũng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dù tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng gì. Tình yêu thương hay nhìn nhiều, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Tình yêu thương hay dùng thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cây mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.
Bóng mây răng mờ tăm tối, Kính thưa quý thính giả, trong quyển sách Sống theo đúng mục đích của mục sư Rick Warren, ông đã viết: Đức Chúa Trời không chỉ là khởi điểm của cuộc đời chúng ta, Ngài còn là cội nguồn của nó. Để khám phá mục đích cho cuộc đời mình, chúng ta phải tìm đến lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải sự khôn ngoan của đời này. Chúng ta phải xây dựng cuộc đời mình trên những lẽ thật đời đời, chứ không phải triết lý, động cơ thành công hay những câu chuyện cảm động nhất thời. Thánh Kinh thơ Ê-phê-sô chương 1 câu 11 chép: Trong Chúa cứu thế, chúng ta cũng được chọn thừa hưởng cơ nghiệp được tiền định theo chương trình của Đức Chúa Trời, đấng thực hiện mọi sự theo mục đích Ngài muốn. Mục đích của Ngài dành cho cuộc đời chúng ta có trước khi chúng ta hiện hữu trên trần gian. Ông Phạm Hữu Duyệt, một cựu sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã thật sự tiếp nhận Chúa sau năm 1975. Ngày nay, nhìn lại những năm đã qua, ông cảm thấy Chúa luôn luôn có một chương trình và kế hoạch tốt đẹp cho đời sống ông. Ông Phạm Hữu Duyệt kể lại những năm trước khi tiếp nhận Chúa của ông như sau.
Tôi được gửi vào trường học công giáo từ hồi nhỏ, nên tôi có cơ hội được biết những giáo lý căn bản về đạo Chúa và cũng biết sơ qua về cuộc đời của Chúa Giêsu. Nhưng năm tháng cứ lặng lẽ trôi qua, tôi cũng sống bình thường như những người tin Chúa khác, là đi nhà thờ để xem lễ vào ngày Chủ nhật. Thế rồi, tôi cũng như hàng ngàn thanh niên khác, cùng lứa tuổi đôi mươi, bị động viên vào quân đội để nhập ngũ và đi chiến đấu bảo vệ quê hương. Đời sống trong quân ngũ thì thật là vất vả, cam go và nguy hiểm. Sự chết đến với mình bất cứ lúc nào, dù rằng tôi chưa tin nhận Chúa là vị cứu Chúa của riêng mình, nhưng Chúa đã đãi ngộ tôi có những lần sự sống và sự chết chỉ qua đường tơ ké tóc, và những lần thoát khỏi làn tên mũi đạn trong giây phút. Tôi càng nhận thấy quyền năng cao cả của Thượng Đế và lòng yêu thương lớn của Ngài. Riêng tôi đã 5 lần thoát nạn, mà những lần này hầu như đã cầm chắc cái chết trong tay. Nhưng phước hạnh thay, Chúa đã cứu tôi thoát khỏi tử thần cả 5 lần như vậy. Thế rồi, vận nước đổi thay, cảnh nước mất nhà tan thêm 1 lần nữa trên quê hương mình. Gia đình tôi lại được Chúa đưa ra khỏi hoàn cảnh đen tối nhất của đất nước trong những phút giây cuối cùng của cuộc di tản năm 1975.
Biết về Chúa và cảm nhận tình yêu của Ngài không đem đến cho chúng ta sự bình an trọn vẹn, và chúng ta cũng chưa thật sự sống đúng mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta. Chúng ta chỉ có thể khám phá được ý nghĩa và mục đích cho cuộc đời mình khi chúng ta tiếp nhận Chúa vào lòng và đặt Chúa là trọng tâm của cuộc đời mình. Thánh Kinh thơ Côlôse chương 1 câu 20 chép: Huyết của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá đã tái lập hòa bình giữa Đức Chúa Trời và nhân loại. Phúc âm Giăng chương 1 câu 12 cũng cho biết: Nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Ông Phạm Hữu Duyệt kể lại kinh nghiệm tin nhận Chúa của ông như sau.
Sang đến Hoa Kỳ, gia đình tôi đã được bảo trợ đưa đến nhà thờ để cầu nguyện và thờ phượng cùng học Kinh Thánh. Và Chúa đã mở lòng chúng tôi để tìm hiểu thêm về lời Chúa và gần gũi Chúa nhiều hơn. Rồi vào một ngày đẹp trời giữa tháng 8 năm 1978, gia đình tôi gồm có 4 người, 2 vợ chồng và 2 con, long trọng cầu nguyện, tin nhận Chúa và sau đó được làm phép báp têm tại Hội Thánh First Presbyterian Church với đầy ơn phước của Chúa.
Sau khi tin nhận Chúa, Chúa Thánh Linh ngự trị để hướng dẫn chúng ta, và qua lời Chúa, chúng ta biết được mục đích và chương trình của Ngài trên đời sống chúng ta. Thánh Kinh thơ Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2 câu 3 chép: Anh em đã nếm biết sự ngọt ngào của Chúa, vậy hãy khát khao lời Chúa như trẻ em khát sữa, nhờ đó anh em ngày càng tăng trưởng trong sự cứu rỗi. Tin Chúa không phải là theo một tôn giáo hay một triết lý, nhưng tin nhận Chúa là nối lại mối thông công với Cha Thiên Thượng. Sự tương giao mật thiết với Chúa được ông Phạm Hữu Duyệt diễn tả như sau.
Như những con chiên nhỏ bé trong đồng cỏ, Chúa đã nuôi dẫn chúng tôi mỗi ngày một lớn khôn với bao nhiêu phước hạnh mới và ân điển mới mỗi ngày. Được sự soi dẫn của Thánh Linh, sự học hiểu về lời Chúa mỗi ngày một sâu nhiệm hơn, Chúa cũng đã mở rộng cửa để cho chúng tôi có cơ hội đi dự các seminar về thần học, những lớp huấn luyện dành cho các vị mục sư và trưởng lão của các hội thánh ở Hoa Kỳ, cũng như sau này được tốt nghiệp khóa thần đạo mở rộng do Giáo hạt Việt Nam tổ chức. Kết quả thật đáng khuyến khích là những bước đi với Chúa ngày một lớn lên và vững vàng hơn. Nhờ vậy, sự tương giao với Chúa mỗi ngày một thắm thiết hơn như tình cha con. Thật vậy, chỉ có những sự gần gũi này qua lời Chúa hàng ngày mới nếm được vị ngọt ngào và mới thấy được Chúa sống thật trong đời sống của mỗi người và cảm nhận được Chúa đi với mình từng giây từng phút để cho mình chuyện trò, để an ủi, vỗ về, dạy dỗ và khiển trách, để bảo vệ và nâng đỡ, để chia sẻ những buồn lo của cuộc đời. Tôi thấy sự gần gũi này gắn bó như một đôi bạn thân thiết vậy. Mà có một điều tôi muốn nói và ghi nhận thật sự là qua những cái chứng nghiệm của cuộc đời, tôi nghĩ rằng chúng ta biết Chúa, chúng ta nhận Chúa, chúng ta học hỏi lời Chúa, nhưng cái điểm quan trọng là làm sao để chúng ta làm theo được lời Chúa, nghĩa là Chúa Giêsu là tâm điểm của tất cả mọi hoạt động của chúng ta, từ ý nghĩa đến lời nói và việc làm.
Cuộc sống đúng mục đích là một cuộc sống biết Chúa, nhận Chúa, học hỏi lời Chúa và làm theo lời Chúa. Chúng ta được cứu là do ân điển và tình yêu của Chúa, không phải bởi công sức riêng của chúng ta. Nhưng sau khi được cứu, chúng ta được đặc ân để phục vụ Chúa. Thánh Kinh thơ Ê-phê-sô chương 2 câu 10 chép: Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Mỗi người, Chúa cho có những ân tứ, tài năng khác nhau để phục vụ Chúa. Cảm ơn Chúa, ông Phạm Hữu Duyệt đã được Chúa dùng trong các chức vụ chấp sự và trưởng lão trong hội thánh. Hiện nay mỗi tuần, ông tình nguyện vào các trại tù tại quận hạt Alameda, miền Bắc California, để truyền giảng phúc âm của Chúa và giúp đỡ tinh thần cho các tù nhân. Khi có dịp tiện, ông luôn muốn chia sẻ tình yêu của Chúa và kinh nghiệm theo Chúa của mình. Sau đây là một vài lời tâm tình của ông Phạm Hữu Duyệt gửi đến quý thính giả.
Thưa quý vị, mỗi một người trong chúng ta, dù trong thời gian nào hay không gian nào, đều có tâm trạng chung là đi tìm nguồn cội của mình. Chúng ta đều khắc khoải đi tìm câu giải đáp cho câu hỏi: tôi đã từ đâu đến trần gian này và sẽ đi về đâu khi cuộc đời chấm dứt? Mỗi một người đều có một giải đáp riêng tư, nhưng riêng tôi mời quý vị hãy cùng tôi suy ngẫm lời phán thật rõ ràng của Chúa Giêsu: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Hãy tìm đọc Kinh Thánh hầu biết về chân lý. Chính lẽ thật hay là chân lý giúp chúng ta nghĩ đúng về đối tượng của niềm tin. Và khi có niềm tin thì tức khắc tìm thấy ngay đường đi nơi cuộc đời của Chúa Cứu Thế và giai đoạn chót của tiến trình tìm về nguồn cội là sự cứu rỗi, hay nói khác hơn là sự sống đời đời. Tôi không biết phải nói gì hơn là xin quý vị mở rộng tấm lòng để đón nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Và ngay sau đó, quý vị sẽ nếm được sự ngọt ngào của lời hằng sống. Cuộc đời của quý vị sẽ biến đổi, đem lại sự hòa bình và thanh nhẹ, để cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa và phước hạnh sẽ về trên quý vị không thể nào đếm được.
Quý thính giả vừa nghe lời chia sẻ của ông Phạm Hữu Duyệt. Nếu quý vị muốn bắt đầu một cuộc sống có ý nghĩa và mục đích ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn đời sống con và cho con sống theo mục đích mà Ngài đã tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Đã muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.